Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Văn Yên và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích trước trào lưu âm thầm bỏ đạo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Sứ điệp thần học hai sách Ezra và Nehemiah. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha vô cùng đau buồn khi nhìn thấy tấm ảnh một người cha và bé gái bị nước cuốn và thiệt mạng tại sông Rio Grande khi tìm cách vượt qua biên giới Mexico để vào Hoa Kỳ. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, tấm ảnh thi hài nằm sấp trên mặt nước của hai cha con người El Salvador, ông Oscar Alberto Martinez và bé Angie Valeria, 2 tuổi, được một nhà báo chụp ở biên giới Mexico và Hoa Kỳ tại bờ sông Rio Grande đã lan tràn nhanh chóng trên khắp thế giới. Ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, sau khi nhìn thấy tấm ảnh, Đức Thánh Cha vô cùng đau lòng về cái chết của họ. Ngài cầu nguyện cho họ và cho tất cả những người di dân đã thiệt mạng khi tìm cách trốn chạy chiến tranh và đau khổ. Theo phóng viên Julia Lodek, tác giả tấm ảnh, ông Oscar và vợ con từ El Salvador di cư đến Mexico và họ đã được giấy phép ở lại nước này, nhưng họ muốn thực hiện giấc mơ Mỹ. Hôm Chủ nhật 24 tháng 6, ông Oscar và vợ con muốn vượt sông Rio Grande để đến thành phố Brownsville, bang Texas. Ông Oscar và bé Angie Valeria đã đến được bờ bên kia, nhưng vợ ông, bà Tania Vanessa Avalos, vẫn ở bên này bờ, nên ông định quay lại để đón bà. Thật không may, bé gái được để lại trên bờ một mình đã sợ hãi và nhảy xuống nước theo cha. Dòng nước đã cuốn họ đi và mang theo cả ước mơ, hy vọng và cả những dự định tương lai trước sự chứng kiến tuyệt vọng của người vợ, người mẹ. Trong những năm gần đây, làn sóng di dân tại các nước Trung Mỹ tạo nên một cuộc khủng hoảng. Hàng ngàn người hàng ngày liều mạng trước những nguy hiểm bằng mọi cách vượt hàng trăm cây số qua rừng núi, sa mạc để thực hiện giấc mơ Mỹ. Trong chuyến viếng thăm Mexico, Đức Thánh Cha Francisco gọi đây là thảm kịch của nhân loại. Ngài nói, cuộc khủng hoảng này chúng ta có thể đo bằng tên, bằng các câu chuyện, các gia đình. Họ là các anh chị em vì nghèo khổ, bạo lực, nạn buôn người và tội phạm có tổ chức đã mạo hiểm. Ngài mời gọi cầu nguyện để xin ơn hoán cải, ơn biết khóc thương, xin cho không còn chết chóc và bóc lột.
Các vị lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ cũng lặp lại sự đau buồn của Đức Thánh Cha và nói rằng tấm ảnh của hai cha con chết đuối đòi hỏi phải hành động. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, giám mục giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Joe Vasquez của Austin, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói: tiếng khóc của tấm ảnh này vang lên đến tận trời kêu gọi công lý. Tấm ảnh này làm cho các nhà chính trị gia phải im tiếng. Ai có thể nhìn vào tấm ảnh này và không thấy hậu quả của những thất bại của tất cả chúng ta để tìm ra một giải pháp nhân đạo và chính đáng cho cuộc khủng hoảng nhập cư? Thật đáng buồn, tấm ảnh này cho thấy tình cảnh hàng ngày của anh chị em chúng ta. Không chỉ tiếng khóc của họ vang lên đến tận trời, nó kêu đến chúng ta, và bây giờ nó phải đến với chính phủ liên bang. Các đức cha cũng lên tiếng về tình trạng quá tải và thiếu vệ sinh không thể chấp nhận được tại các trại giam giữ những người tị nạn và nói rằng những điều kiện sống tồi tệ này không thể được sử dụng như những công cụ răn đe. Các ngài kêu gọi quốc hội cho phép gia tăng chi phí để đáp ứng nhu cầu của những trẻ em bị giam giữ, cũng như nâng cao tiêu chuẩn và giám sát cho những cơ sở ở biên giới phía Nam.
Roma, Ngày xuất bản Công giáo Thế giới đã khai mạc tại Roma từ ngày 26 đến 29 tháng 6, với 60 đại diện về xuất bản Công giáo trên toàn thế giới, đề xuất suy tư về những thách đố từ môi trường kỹ thuật số. Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh, ông Paolo Ruffini, đã khai mạc hội nghị với chủ đề Bắt đầu một hành trình mới cùng nhau. Ông Bộ trưởng đã nêu lên rằng, chúng ta đang sống trong một thời kỳ khủng hoảng về sinh thái, khủng hoảng về nhân đạo. Vì thế, hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm thấy sự cần thiết phải khôi phục cảm nhận về thời gian, sự thống nhất giữa những đa dạng về phương tiện. Mặt khác, các cuộc khủng hoảng là một dấu hiệu cho thấy chúng ta không đứng yên, bất động, và một lối để thoát ra là củng cố sự hiện diện của chúng ta như một mạng lưới. Kinh nghiệm của người Pháp. Chúng ta với tư cách là những nhà xuất bản công giáo cần trở thành cầu nối giữa giáo hội và thế giới. Một trong những diễn giả chính cho ngày khai mạc, ông Jean-Marie Montaigne, Chủ tịch Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp, nói với Vatican News. Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là làm thế nào các nhà xuất bản về niềm tin chuyển tải những giá trị từ Kinh Thánh và từ Tin Mừng có thể hướng đến không chỉ giới công giáo mà còn hướng ra thế giới. Hơn nữa, việc xuất bản không những qua sách, báo, tạp chí mà còn qua kỹ thuật số. Bởi vì kỹ thuật số không phải là kẻ thù mà là một cơ hội lớn để chúng ta tiếp cận số lượng người lớn nhất trong thời gian rất ngắn. Nhà xuất bản công giáo ở Nam Phi. Từ châu Âu đến châu Phi, ông Ipelen Tlankana, tổng biên tập tạp chí Thực Tại, đã chia sẻ kinh nghiệm xuất bản công giáo ở Nam Phi rằng theo thang điểm từ 5 đến 10 thì tôi đánh giá báo viết là 6 điểm so với kỹ thuật số. Kỹ thuật số phổ biến trong giới trẻ. Họ đọc, nhưng thích đọc trên phương tiện kỹ thuật số. Ông nói thêm, mục đích cuối cùng của xuất bản công giáo là giảng dạy, làm ảnh hưởng và rõ ràng là làm cho tin mừng được lan rộng. Kỹ thuật số giúp truyền đi tốt hơn, bởi vì nếu truyền thông tốt hơn thì mọi người có thể hiểu và tiếp cận tốt hơn.
Vatican, lúc 10 giờ 30 sáng thứ năm ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 100 tuyên úy và tình nguyện viên tông đồ biển với tên gọi Stella Maris, sao biển. Tông đồ sao biển đang hoạt động tại hơn 300 cảng trên khắp thế giới để hỗ trợ thiêng liêng và vật chất cho những người đi biển, cho ngư dân và gia đình của họ đang sống rải rác khắp nơi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cuộc sống của những người đi biển hoặc ngư dân, họ không chỉ cảm nhận sự cô đơn và xa cách. Họ đôi khi còn bị những tổn thương vì những kinh nghiệm đáng xấu hổ về lạm dụng và bất công, từ những cạm bẫy của những kẻ buôn người, từ sự bóc lột của lao động cưỡng bức. Là tuyên úy và tình nguyện viên của sao biển, anh chị em được trao phó sứ mạng hiện diện để mang tin mừng của Chúa Kitô vào thế giới biển. Các chuyến viếng thăm hàng ngày của anh chị em đến các con tàu cho phép anh chị em gặp những người dân trên biển trong đời sống thực tế cụ thể của họ, đôi khi thanh thản, có lúc bồn chồn hay đau khổ. Sau đó anh chị em cho họ cơ hội mở lòng và được lắng nghe. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tuyên úy và tình nguyện viên đi từ việc lắng nghe đến hành động, dấn thân góp phần giải quyết các vấn đề về nạn buôn người, lao động cưỡng bức và vi phạm quyền con người và lao động, để mang lại cho họ cảm nhận về phẩm giá của họ được tôn trọng.
Vatican, sáng ngày 27 tháng 6, sau khi gặp các tuyên úy và tình nguyện viên biển, Đức Thánh Cha di chuyển đến hội trường Regia của Vatican để gặp 500 đại diện của Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc nhân phiên họp lần thứ 41 của tổ chức này. Trong diễn văn trước những người hiện diện, Đức Thánh Cha nói, tôi tin tưởng rằng với sự giúp đỡ và hợp tác của tất cả mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác mở rộng và tăng cường với trách nhiệm và cam kết nỗ lực đạt được các mục tiêu 1 và 2 của chương trình nghị sự 2030, và do đó loại bỏ sớm hơn và hiệu quả hơn những tai họa nghiêm trọng, phức tạp và không thể chấp nhận được về nạn đói và mất an ninh lương thực. Mục tiêu không đói trên toàn thế giới vẫn là một thách đố lớn, ngay cả khi phải thừa nhận đã có những tiến bộ lớn đạt được trong những thập kỷ gần đây. Để chống lại việc thiếu lương thực và tiếp cận với nước uống, cần phải can thiệp vào các nguyên nhân cốt lõi của chúng. Nguồn gốc của thảm kịch này, trên hết, nằm ở sự thiếu lòng trắc ẩn, thiếu quan tâm từ phía nhiều người và thiếu một chút ý chí chính trị xã hội để đề cao các nghĩa vụ quốc tế. Thiếu thực phẩm và nước không phải là vấn đề nội bộ và độc quyền của các quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương nhất, mà là mối quan tâm của mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta được mời gọi nghe tiếng khóc tuyệt vọng của họ và tìm cách để họ được sống sót và thấy các quyền cơ bản nhất của họ được tôn trọng. Có một sự liên hệ rõ ràng giữa sự mất ổn định môi trường, mất an ninh thực phẩm và các phong trào di cư. Số lượng người tị nạn gia tăng trên khắp thế giới trong những năm gần đây đã cho chúng ta thấy rằng vấn đề của một quốc gia là vấn đề của toàn thể gia đình nhân loại. Vì lý do này, phát triển nông nghiệp cần được đẩy mạnh ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất, tăng cường khả năng phục hồi và tính bền vững của đất đai. Điều này chỉ có thể được thực hiện một mặt bằng cách đầu tư phát triển công nghệ và mặt khác bằng cách đưa ra các chính sách đổi mới và liên đới để phát triển. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, Tòa Thánh cam kết hợp tác với Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc và hỗ trợ nỗ lực toàn cầu để xóa đói trên thế giới và đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại và hành tinh của chúng ta.
Lusaka, Zambia. Các giám mục Zambia đã phát động một chiến dịch quyên góp 9 triệu đô la để mua lương thực phân phối cho các vùng xa xôi của đất nước đang bị hạn hán và lũ lụt. Nhiều gia đình không có gì để ăn và họ phải ăn những loại trái cây hoang dại để sống sót. Trong buổi họp báo tại thủ đô Lusaka hôm 19 tháng 6 vừa qua, Đức cha Ivan Chimjaba của giáo phận Mungu, nằm tại nơi là một trong những vùng bị thiệt hại nhất, đã cho biết như trên. Ngài nói, điều này chắc chắn sẽ làm suy giảm tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của hầu hết mọi người, đặc biệt là trẻ em. Và nếu không cấp thiết hành động, chúng ta có thể bắt đầu có những người chết đói. Theo thống kê của chính phủ, gần 419.000 gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Đức cha Ivan cho biết, những nơi mà các đại diện của giáo hội viếng thăm có 79% mùa màng bị thiệt hại do thiếu nước, 13% do lũ lụt, trong khi 4% bị thiệt hại do vừa lũ lụt vừa hạn hán. Đức cha cho biết, dân chúng đang bị đói và thiếu nước sạch, và một số gia đình không có đủ lương thực để sống hết năm. Tại miền Nam và Tây, và một số vùng khác của miền Đông và Trung, và tỉnh Lusaka, mùa màng hầu như mất trắng. Các gia đình ở các vùng này không thu hoạch được gì để giúp họ sống sót cho đến mùa tới, và nhiều gia đình đã bị đói. Theo Đức cha Ivan, Hội đồng Giáo mục qua Caritas Zambia và các tổ chức cứu trợ khác của giáo hội nhằm giảm bớt tình trạng đói kém với mục tiêu là 42.000 gia đình rất cần sự giúp đỡ. Ngài cũng kêu gọi chính quyền nhanh chóng trợ giúp bằng cách tuyên bố nạn đói tại các vùng của đất nước là một thảm họa. Ngài cũng kêu gọi các chính trị gia đừng lợi dụng sự tuyệt vọng của mọi người về lương thực.
Vatican News xin thông báo cùng quý thính giả, ngày mai thứ Bảy 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô với nghi thức làm phép và trao dây pallium cho các tân tổng giám mục. Trong dịp này, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục Hà Nội, sẽ được nhận dây pallium. Ban Việt ngữ của Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ với thuyết minh tiếng Việt qua kênh YouTube Vatican News tiếng Việt lúc 2 giờ 30 phút chiều giờ Việt Nam. Để biết thêm thông tin, xin xem phần mô tả của chương trình radio quý vị đang nghe trên YouTube hoặc truy cập website vaticannews.va/tiếng Việt.
Vatican News thông báo. Kính thưa quý thính giả, theo số liệu khảo sát và thống kê trong thời gian qua, thời lượng thính giả nghe radio Vatican chủ yếu tập trung vào 20 phút đầu. Vì thế, chúng tôi điều chỉnh thời lượng của chương trình hàng ngày từ 42 phút xuống 25 phút để đầu tư cải thiện chất lượng chương trình. Việc điều chỉnh này sẽ bắt đầu với chương trình thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2019. Ngoài ra trong tương lai, chúng tôi sẽ triển khai web radio phát liên tục trong ngày. Chúng tôi sẽ thông báo chính thức khi các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Chúng tôi trân trọng kính báo đến quý thính giả.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nhận định của Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, trước trào lưu âm thầm bỏ đạo.
Quý thính giả thân mến, từ lâu hiện tượng tục hóa lan tràn tại Tây Phương và các vị giáo hoàng tố giác tình trạng này là hiện tượng con người sống như thể không có Thiên Chúa, hoặc cũng có vị gọi đây là hiện tượng âm thầm bội giáo. Trong thời gian gần đây, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích cũng nhiều lần lưu ý các tín hữu công giáo về hiện tượng này. Trước sự kiện, trong giáo hội hiện nay đang có nhiều người muốn tin lành hóa giáo hội, coi nhẹ vấn đề đạo lý hoặc đòi thay đổi giáo lý công giáo về luân lý, tính dục, v.v. Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatorial bên Phi Châu, năm nay 74 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Conakry, trước khi được mời về Roma làm Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, rồi được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thăng Hồng Y và bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Cách đây 5 năm, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngài đã xuất bản nhiều sách và được giới công giáo truyền thống rất ái mộ. Mới đây, Đức Hồng Y Robert Sara được tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ mời sang thăm Hỏa Lan. Trong dịp này, Đức Hồng Y đã bình luận về tình trạng âm thầm bỏ đạo của nhiều người ở Tây Phương. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng giáo hội cần đoàn kết, hiệp nhất với nhau dưới đấng kế vị Thánh Phêrô để khỏi tự hủy diệt chính mình. Trong thời đại ngày nay tại Tây Phương, chúng ta đang trải qua một sự âm thầm bội giáo, người ta không cần Thiên Chúa nữa. Đức Hồng Y Sara cũng nói về những sáng kiến đang được đẩy mạnh tại Đức và một số nơi khác, mệnh danh là con đường công nghệ. Và Ngài nhận định rằng, người ta đang tìm cách tách các giáo hội địa phương ra khỏi Roma. Người ta muốn tự trị đối với Roma và đấng đại diện của Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là Phêrô, là người chỉ dẫn đường lối cho giáo hội Roma. Một trong những nhận xét nổi bật nhất của Đức Hồng Y Sara trong cuộc viếng thăm Hòa Lan là bài giảng của Ngài trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Den Bosch hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 6 trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong bài giảng, Đức Hồng Y kêu gọi các tín hữu công giáo Âu Châu và giáo hội hãy trung thành với gia sản của mình. Trong cuộc gặp gỡ các linh mục và tu sĩ hôm thứ Sáu trước đó, mùng 7 tháng 6, tại thành phố Utrecht, Đức Hồng Y Sara đã nói về cuộc khủng hoảng của giáo hội tại Âu Châu được tượng trưng bằng trận hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Paris. Ngài nói, cũng như nhà thờ Đức Bà, nền văn minh Tây Phương ngày nay đang bị tàn lụi. Điều đã bắt đầu tại Âu Châu đang lan tràn trên toàn thế giới. Và theo Đức Hồng Y Sara, nguyên nhân của tình trạng đó chính là sự chối bỏ tình phụ tử đi theo một truyền thống tách biệt con người ra khỏi căn cội của mình, như chúng ta thấy rõ trong sự chấp nhận ý thức hệ về giống gender. Đức Hồng Y Sara khẳng định rằng chỉ có một thuốc chữa trị duy nhất cho tình trạng này, đó là gặp gỡ Chúa Giêsu và trả lại cho giáo hội hình ảnh nguyên thủy của mình. Một ký giả Hòa Lan chuyên loan tin về tôn giáo là cha George Johnson đã tóm tắt bài giảng dài của Đức Hồng Y Sara như sau trên trang mạng Công giáo Hòa Lan.
Đức Hồng Y Sara nhận xét, các linh mục và giám mục quỳ gối quá ít, họ quá bận rộn với chính mình và với những hoạt động của họ. Trong thực tế, có quá nhiều linh mục, không có khủng hoảng về con số linh mục, nhưng có một cuộc khủng hoảng về căn tính linh mục. Linh mục phải hơn là một Ante Christus, Chúa Kitô thứ hai, nghĩa là linh mục phải là chính Chúa Kitô, Ipse Christus. Biểu tượng điều này là sự độc thân linh mục. Đức Hồng Y nói, lời thư xin vâng của Thánh Phêrô đối với Chúa Kitô là lời đáp trả tiếng gọi của Chúa Giêsu, hãy theo Thầy. Đó là lời mời gọi mà tất cả chúng ta phải đích thân đón nhận và không tò mò về con đường của các tín hữu khác dẫn đến trời cao. Câu trả lời này của Thánh Phêrô cũng phải là câu trả lời chân thật của mỗi môn đệ của Chúa Kitô và mỗi tín hữu Kitô chúng ta trong thế kỷ 21 này. Thật vậy, chỉ nhờ hàng ngày đọc và suy niệm phúc âm, qua sự gắn bó sâu đậm, sinh động với Chúa Giêsu và nhờ sự củng cố tình bạn thâm sâu ấy trong sự rước lễ sốt sắng mà tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân có thể tăng trưởng và trở thành một tình yêu chân thật và có đặc tính hy sinh. Chỉ nhờ sống với Chúa Giêsu và nuôi dưỡng chính mình bằng lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta mới tăng trưởng trong tình bác ái, là lòng yêu mến chân thành đối với anh chị em chúng ta. Đúng vậy, như Chúa Giêsu đã nói với tông đồ Phêrô hôm trước ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, phần con hãy theo Thầy. Ngài cũng nói với chúng ta, dù chúng ta yếu đuối. Tại sao Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của Thánh Phêrô về số phận của Thánh Gioan? Đức Hồng Y Sara nhận xét, mỗi cuộc sống có màu nhiệm riêng của nó. Đúng vậy, mầu nhiệm của mỗi người là ơn gọi riêng và duy nhất, cũng như sứ vụ của họ trong thế giới này là điều chỉ có Thiên Chúa biết rõ và chính con người cũng không biết nếu không được chính Chúa Giêsu tỏ lộ cho. Để khám phá ơn gọi của mình, người môn đệ Chúa Kitô phải học cách lắng nghe Chúa Giêsu và bước theo Người. Họ phải học từ bỏ ý muốn riêng của mình, tính ích kỷ, tội lỗi và để cho mình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Thánh Thần chân lý, Đấng phù trợ sẽ uốn nắn họ cho đến khi Chúa Kitô được hình thành trong họ. Trên con đường đời của chúng ta, được lời Chúa hướng dẫn và soi sáng và được nuôi dưỡng hàng ngày bằng Thánh Thể, chúng ta được mời gọi tiến bước trên con đường mà Thiên Chúa là Cha định liệu cho chúng ta. Sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô sẽ làm cho chúng ta khám phá thấy đâu là sự kỳ diệu mà Thiên Chúa tạo ra trong chúng ta.
Về chứng tá của các tông đồ liên quan tới Chúa Kitô, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng Tự nói, niềm tin của chúng ta dựa trên chứng tá của các tông đồ, cũng như niềm tin của các tông đồ dựa trên chứng tá của Chúa Giêsu. Chúa đã hiến mạng sống mình như dấu chỉ lòng trung thành với sự thật mà Ngài làm chứng. Cũng vậy, các tông đồ đã chịu chết như những chứng nhân, không phải vì các vị là những người cuồng tín, nhưng vì điều mà các vị làm chứng là những sự kiện lịch sử, chứ không phải là những ý tưởng. Nghĩa là việc Thiên Chúa đến giữa loài người trong Chúa Giêsu Kitô, cuộc khổ nạn và chịu chết sống lại của Chúa Giêsu là để cứu rỗi chúng ta. Cả khi các tông đồ bị sát hại, điều mà các vị làm chứng cũng không kém phần sự thực. Đó là những điều được áp dụng cho chúng ta. Chứng tá của chúng ta được xây dựng trên thực tại sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, và chúng ta phải chuẩn bị chịu chết để làm chứng cho sự kiện Chúa Giêsu hằng sống. Đó cũng chính là sức mạnh tình thương của Chúa làm cho chúng ta hành động để thoa dịu lầm than của những người túng thiếu và tất cả những người đang chịu đau khổ trên thế giới. Đức Hồng Y Sara giải thích rằng tổ chức bác ái trợ giúp các xã hội đau khổ không phải là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ, nhưng là một sự biểu lộ niềm tin Kitô của chúng ta, biểu lộ lòng bác ái qua hành động đối với những người đang túng thiếu về tinh thần và vật chất. Đối với cha Werenfried van Straten, người Hà Lan, việc sáng lập tổ chức bác ái này hồi năm 1947 là một lời đáp trả tiếng gọi của Chúa Giêsu, hãy theo Thầy. Khi còn là một linh mục trẻ dòng Thánh Noberto, cũng gọi là dòng Premontre, cha thấy những đau khổ của dân chúng chịu đói tại miền Đông Đức. Về sau, cha Werenfried, giống như Thánh Phêrô Tông Đồ, đã khám phá sứ mạng đích thực được Thiên Chúa ủy thác cho cha trong nội tâm sâu thẳm. Trong lúc cha quan sát các biến cố của thế kỷ 20 dưới ánh sáng sứ điệp của Đức Mẹ Fatima, cha dần dần đi đến kết luận rằng tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ phải là câu trả lời đối với sứ điệp Fatima. Và đó cũng phải là câu trả lời trực tiếp cho lời mời gọi của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ dạy hãy cầu nguyện không ngừng, thống hối, hoán cải và trở về cùng Thiên Chúa. Cuộc cách mạng hoàn toàn chống Thiên Chúa, như Lenin đã nói, trước tiên diễn ra tới mức tột đỉnh hồi tháng 10 năm 1917 ở Nga, dẫn tới cuộc cách mạng kinh khủng chống lại giáo hội, khiến cho hơn 80 triệu người thiệt mạng tại những nước mà Cộng sản chiếm được chính quyền. Ngày 13 tháng 10, 1992, sau khi Đế quốc Liên Xô sụp đổ, cha Werenfried van Straten đã đọc kinh Mân Côi tại Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Moscow, đứng trước lăng của Lenin. Trong cuốn sách của cha với tựa đề Nơi mà Thiên Chúa khóc, cha kể lại chứng từ của một linh mục người Tiệp đã sống 12 năm trong tù dưới chế độ Cộng sản Tiệp khắc. Linh mục ấy muốn ẩn danh, kể lại rằng, tôi ở tù 12 năm vì muốn tiếp tục trung thành với tòa thánh. Tôi chịu tử đạo vì không muốn bất trung với Đức Giáo Hoàng. Tôi đã mất hết mọi sự vì đức tin, nhưng niềm tin ấy đã mang lại cho tôi an bình. Và một sắc tín chắc chắn biến những năm tù đày ấy thành những năm phong phú nhất trong đời tôi. Quý vị ở Tây Phương đã mất niềm an bình ấy trong Thiên Chúa. Quý vị đã coi nhẹ đức tin đến độ niềm tin ấy không còn mang lại an bình nữa. trong tự do, quý vị đã phản bội điều mà vì đó chúng tôi đã chịu đau khổ trong cuộc bách hại. Tây phương đã làm cho tôi thất vọng sâu xa. Tôi chẳng thà chịu thêm 12 năm tù nữa trong nhà tù Cộng sản, còn hơn là ở lại lâu hơn với quý vị.
Cũng trong bài giảng tại nhà thờ chính tòa Den Bosch ở Hòa Lan, Đức Hồng Y nhận xét rằng, trong những ngày và thời kỳ này, ở Tây phương chúng ta đang sống qua một sự bội giáo âm thầm. Chúng ta không còn cần Thiên Chúa nữa, người ta đang tìm cách tách rời các giáo hội địa phương ra khỏi tòa thánh. Người ta muốn được tự trị đối với tòa thánh và đấng đại diện Chúa Kitô là Phêrô, người dẫn đường cho giáo hội Rôme. Thánh Ignacio thành Antioquia đã nói, đây là giáo hội hoàn toàn tinh tuyền, chủ trì trong đức bác ái. Nếu không có Phêrô thì mọi sự trong giáo hội công giáo sẽ bị phá hủy, bị biến thành những mảnh và chẳng còn là gì nữa. Chúa Giêsu không hề kiến tạo các hội đồng giám mục hoặc các giáo hội địa phương. Chúa xây dựng giáo hội của Ngài trên đá tảng Phêrô. Phá hủy sự hiệp nhất của giáo hội Chúa Kitô có nghĩa là chối bỏ Chúa Giêsu. Người ta muốn xé bỏ và phá hủy sự hiệp nhất của giáo hội. Ai sẽ ngạc nhiên vì ý đồ ma quái ấy? Đức Hồng Y Sarah đã nhắc lại điều mà Đức Hồng Y William S., Tổng giám mục giáo phận Utrecht, giáo chủ công giáo Hòa Lan, đã nói hồi năm 2013 về sự giảm sút việc thực hành đạo tại nước này, là quốc gia trước kia đứng hàng đầu trong việc gửi các thừa sai tới các nơi trên thế giới. Một sự suy đồi đi song song với sự suy giảm những đòi hỏi luân lý của giáo hội, tạo cho các tín hữu công giáo cảm tưởng không cần phải lo lắng gì. Đức Hồng Y Sarah giải thích về những căn cội sự ác đang làm hao mòn các nước Âu Châu và nói rằng, ngoài những lợi lộc tài chánh, Âu Châu còn tạo ra những ý thức hệ, lấy hứng từ những ảo tưởng và đang dần dần đánh mất cái hồn của mình. Âu Châu đã tách rời chính mình ra khỏi những gì là sâu xa nhất. Âu Châu đã phản bội chính mình. Tây phương đang đi vào một tiến trình tự hủy diệt, mặc dù có những thành công về khoa học và kỹ thuật và vẻ thịnh vượng. Sự phản bội chẳng phải là điều đã xuất hiện trong đời sống của vị thủ lãnh các tông đồ Thánh Phêrô trong đêm thứ năm tuần thánh vọng thứ sáu tuần thánh hay sao? Thánh nhân bây giờ đã chẳng nếm hoa trái cay đắng của sự đào ngũ sao? Một sự sầu muộn và cô đơn khôn tả có thể dẫn tới tự tử như Giuđa, nếu thánh nhân không gặp được ánh mắt của Chúa đang xin tình yêu của người sao? Và Đức Hồng Y kết luận rằng, chúng ta hãy tự hỏi, phải chăng Âu Châu trong thế kỷ 21 này đang chọn lựa thái độ của Giuđa, nghĩa là tự tử hoặc tự hủy diệt chính mình vì không dám trở về với các căn cội Kitô của mình như Thánh Gioan Phaolô II đã hỏi, hoặc Âu Châu có được chuẩn bị sẵn sàng để ý thức về gia sản tinh thần của mình hay không? Trước câu hỏi đó, vị Thánh Giáo Hoàng từ Ba Lan trả lời, động lực thúc đẩy để thi hành điều ấy chỉ có thể đến từ việc tái lắng nghe tin mừng của Chúa Giêsu Kitô.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài Sứ điệp thần học hai sách Ezra và Nehemia.
Kính thưa quý vị thính giả, tuy là tác phẩm kể lại các biến cố lịch sử của dân Israel trở về quê cha đất tổ sau thời gian lưu đày, hai sách Ezra và Nehemia nêu bật các mấu điểm thần học chính yếu sau đây. Giao ước với Gia-vê Thiên Chúa là đấng đã tuyển chọn Israel làm dân riêng của Ngài, sự cao cả, lòng trung thành và từ bi thương xót của Thiên Chúa. Các dấn thân phát xuất từ giao ước ký kết với Thiên Chúa và các trách nhiệm cá nhân và tập thể quốc gia trong việc sống và tuân giữ lề luật của Chúa. Việc tuân giữ giao ước là bổn phận nòng cốt, tổng thể, toàn vẹn đầu tiên của mọi người Do Thái và của toàn dân nước Israel. Nó bảo đảm cho họ sự chở che của Gia-vê, vì thế mọi vi phạm đều kéo theo sự đánh phạt cân xứng. Ý niệm này về lịch sử cá nhân và quốc gia hiện diện ngầm trong toàn trình thuật. cả khi đơn sơ tối thiểu, nó thống trị mọi giai thoại, nó biện minh cho sự hiện diện cũng như vắng mặt của các nhân vật và các câu chuyện. Nó khơi dậy các sửa chữa, các lời chúc tụng và trách mắng. Ngày nay chúng ta cảm thấy một cách mạnh mẽ khuynh hướng lược đồ cố ý, khuynh hướng quy ước của vài khẳng định. Chẳng hạn như trong chương 8, các câu từ 13 tới 31, khi ông Nehemia ôn lại lịch sử của Israel và kể ra các việc kỳ diệu mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm để giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và nuôi dưỡng họ trong sa mạc trên con đường đi về đất hứa. Trước thái độ cứng đầu cứng cổ vô ơn bội phản của họ, vừa được tự do đã bỏ Thiên Chúa để tôn thờ con bò vàng, Thiên Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ vì Ngài là đấng từ bi nhân hậu, giàu tình thương và không bỏ rơi họ. Tuy nó có tính cách lược đồ và quy ước, chúng ta không thể quên rằng giáo thuyết này được đặt nền tảng vững chắc trên biến cố hồi hương của những người Do Thái đã bị lưu đày bên Babylonia. Thật ra quan điểm ngôn sứ này thống trị toàn trình thuật lịch sử cựu ước và biến nó trở thành một tổng thể các trình thuật thần học và khuyến dụ. Trong hai sách Ezra và Nehemia, nó được đưa ra ánh sáng trong mọi thời điểm với sự hiển nhiên mạnh mẽ, không phải chỉ trong các lời cầu của ông Ezra hay lời tuyên xưng đức tin của ông Nehemia, mà cả trong bức thư của vua Artaxerxes, vua Ba Tư nữa. Xác tín này là một trong các điểm mạnh trong lòng đạo đức của dân Do Thái và là một trong các đề tài giảng dạy của các thầy Lê Vi và hàng tư tế. Trong các lời khẩn nài ngắn gọn nhưng nồng cháy, ông Nehemia chỉ nhắc lại các việc kỳ diệu mà Gia-vê đã làm vì yêu thương và ông canh tân niềm hy vọng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Chương 13 kể ra nhiều vi phạm luật ngày Sa-bát và lời ông khẩn nài Chúa như sau. Lạy Thiên Chúa của con, lại cũng vì những điều đó xin nhớ đến con, xin mở lượng hải hà thương xót con. Chương 5 đề cập đến các khó khăn xã hội và cuộc sống khổ sở của dân chúng, phải làm nô lệ cho các người đồng hương, bị tước đoạt vườn nho ruộng đất. Ông Nehemia đã của trách các trưởng tộc và quan chức và bắt buộc họ phải trả lại tài sản cho dân. Là tổng đốc, nhưng ông không hành xử hài hiếp bóc lột dân chúng như những tổng đốc trước kia, trái lại, ông đối xử tốt và nhân hậu với mọi người. Rồi ông khẩn nài Thiên Chúa như sau, lạy Thiên Chúa của con, xin nhớ đến con mà giáng phúc cho con, xin nhớ đến tất cả những gì con đã làm cho dân này. Kinh nghiệm bị đi đày trước đó, rồi cuộc hồi hương mà dân Do Thái không hy vọng, đã được Thiên Chúa cho biết trước qua miệng ngôn sứ Jeremia, diễn tả một bài học sống động về lòng trung thành của Gia-vê đối với dân được tuyển chọn. Bài học này được chỉ định đem lại các hoa trái của nó. Sách Ezra Nehemia là một chứng tá. Tôn giáo độc thần từ nay trở đi chiếm địa vị độc tôn, không có các đối thủ. Việc phụng tự càng ngày càng được nội tâm hóa do ảnh hưởng mạnh mẽ ngoại thường bởi giáo huấn của các ngôn sứ và lời cầu nguyện của các thánh vịnh. Việc tuân giữ các luật lệ, đặc biệt là việc tuân giữ ngày lễ nghỉ Sa-bát và sống tách biệt khỏi các người ngoại quốc, nhất là người Samari, trở thành đề tài ngày càng được nghiên cứu học hỏi một cách đam mê. Tình yêu và lòng hăng say đối với việc phụng thờ Gia-vê Thiên Chúa và đền thánh của Ngài, cũng như đối với các vật dụng thánh, chức tư tế, các thầy Lê Vi, và nói chung, các nhân viên phụng vụ hiển hiện khắp nơi trong sách. Chương 12 miêu tả thời kỳ lý tưởng này trong cuộc sống của dân Do Thái như sau. Thời ấy có những người được đặt lên trông coi các phòng dùng để chứa những của trích dâng, của đầu mùa và thuế thập phân, cũng như để thu gom những phần dành cho các tư tế và các thầy Lê Vi lấy từ đồng ruộng của các thành, theo luật quy định. Quả thật, Giuđa lấy làm vui vì các tư tế và các thầy Lê Vi đang tại chức. Các nhân vật này cũng như các ca viên và những người giữ cửa đều lo việc thờ phượng Thiên Chúa và việc thanh tẩy theo lệnh vua David, và con là vua Salomon. Thật thế, thuở xưa vào thời vua David, lúc ông Asaph đứng đầu các ca viên, đã có những bài ca ngợi khen cám tạ Thiên Chúa. Vào thời ông Zerubbabel và ông Nehemia, toàn dân Israel ngày ngày vẫn dâng các phần dành cho các ca viên và những người giữ cửa. Họ dâng cho các thầy Lê-vi những phần của thánh, còn các thầy Lê-vi thì dâng những phần của thánh cho con cháu ông A-ha-ron. Thật thế, sự kiện Thiên Chúa ngự trong thành Jerusalem đã là niềm hy vọng duy nhất của những người đi đày bên Babylonia trở về, thuộc hai chi tộc Juda và Benjamin, tức là số sót của Israel như các ngôn sứ đã nói trước. Khi trở về quê cha đất tổ, những người đi đầy kiến búc được lòng hăng say nơi các trang của ngôn sứ Isaiah 2. Nhưng họ đã tìm thấy đền thờ hoang tàn, tường thành Jerusalem bị đổ nát, các cửa bị đốt cháy, thành phố bị tàn phá, các người dân sống chung quanh thù ghét. Các nỗ lực đầu tiên được dồn vào việc tái thiết nền móng đền thờ như kể trong chương 3 sách Esra. Sự kiện này khiến cho các dân tộc sống chung quanh sử dụng bạo lực đối với họ, và họ cũng gặp các chướng ngại do cảnh thủ tục bàn giấy rườm rà của chính quyền gây ra. Nhưng vua Ba Tư vượt lên trên dân Do Thái và các thù địch của họ, toàn năng và xa cách, hầu như không thể với tới được, không thể thấy trước được trong các quyết định của nhà vua, và cả đôi khi cúi xuống nhân nhượng và có cảm tình với dân Israel như có thể nhận ra trong sách Esra các chương 2, 4, 6 và trong sách Nehemia chương 2. Các vua Ba Tư được coi như dụng cụ của Thiên Chúa trong việc cho phép dân Do Thái hồi hương và tái thiết quốc gia. Tuy nhiên, đối với tín hữu Do Thái, Gia-vê Thiên Chúa mới là đấng vô cùng cao vượt và quyền năng hơn các vua Ba Tư rất nhiều, nhưng Ngài lại gần gũi họ và là bảo đảm chắc chắn cho họ hiện diện giữa dân Ngài trước khi đền thờ được xây dựng. Như thế, nếu dân Do Thái bị lạc hướng, sợ hãi, lưỡng lự, không biết phải làm gì, bị chia rẽ nhau và sống ích kỷ, chỉ nghĩ tới chuyện riêng của mình như có thể đọc thấy trong sách Esra trong hai chương 4 và 5, và trong hai chương 5 và 13 sách Nehemia, thì lòng tin nóng cháy của các thủ lãnh và lòng ái quốc theo tinh thần David của họ đã trở thành yếu tố thu hút các năng lực tiềm ẩn. Các lời khẩn cầu không cầm hãm được đã biến sách Nehemia trở thành một cuộc đối thoại với Thiên Chúa, và từ 2.500 năm nay duy trì được tính cách tức thời nồng ấm và một sự chân thành cảm động, mặc dầu các hạn hẹp mà tâm thức tân tiến thời nay có thể gặp phải khi đọc các văn bản này. Cũng thật dễ nhận ra một sự chân thành tương tự trong các lời cầu phụng vụ, cùng với một tâm tình khâm phục sự cao cả của Thiên Chúa và một ý thức tươi vui trong việc thờ phượng Chúa. Trong chương 3, ông Esra cho biết, khi thợ xây nhà đặt nền móng đền thờ của Gia-vê theo như vua David, vua Israel đã quy định, thì các tư tế y phục chỉnh tề, tay cầm kèn và các thầy Lê-vi, con cái ông A-sáp, tay cầm chũm chọe, đứng ở đó mà ca tụng Gia-vê theo như vua David, vua Israel đã quy định. Họ luân phiên sướng đáp và cảm tạ Gia-vê, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương đối với Israel. Toàn dân hợp tiếng reo hò và chúc tụng Gia-vê. Người khóc kẻ cười reo hò vui sướng. Chương 8 sách Nehemia kể rằng, trong buổi phụng vụ lắng nghe đọc sách thánh tại Jerusalem, ông Nehemia tổng đốc, ông Esra tư tế kiêm kinh sư cùng các thầy Lê-vi là những người đã giảng giải luật Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng, hôm nay là ngày thánh hiến cho Gia-vê là Thiên Chúa của anh em đừng sầu thương khóc lóc. Hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Gia-vê là thành trì bảo vệ anh em. Trong chương 12, ông Nehemia kể lại lễ thánh hiến tường thành mới với hai đoàn kiệu. Mọi người tề tựu về Jerusalem tham dự lễ khánh thành trong niềm hân hoan, giữa tiếng hát ngợi khen hòa với não bạt và cung đàn nhịp sáo. Ý thức sâu xa đối với sự giòn mỏng của con người và sự bất xứng tuyệt đối của thụ tạo trước đấng tạo hóa luôn luôn được kiện toàn và trong một nghĩa nào đó được hãm lại bởi kỷ niệm về lòng thương xót của Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi Ngài, như có thể nhận ra trong chương 9 sách Nehemia. Các biến cố được kể lại trong hai sách Esra Nehemia tự chúng đã rất đáng kể đối với soạn giả sử biên cũng như đối với độc giả thời ông. Nhưng soạn giả thánh không nhắc lại chúng như những nhà sử học hàn lâm, mặc dù chúng có tầm quan trọng rất lớn đối với quốc gia. Ông kể lại chúng như những cử chỉ thánh, như những thời điểm của việc mạc khải không ngừng của Gia-vê Thiên Chúa của Giao Ước, đấng đã biểu lộ chính Ngài một cách cao vời, biểu lộ các đặc quyền của Ngài, ý muốn của Ngài và lòng lành của Ngài. Từ đó Israel phải rút tỉa ra một bài học cho cuộc sống của mình. Thiên Chúa, Đấng đã tự vén mở cho thấy trong biến cố xuất hành xưa kia, giờ đây đã tự biểu lộ trong việc dân Israel trở về kỳ diệu từ nơi lưu đày bên Babylonia. Việc sống bên Ai Cập và sống bên Babylonia, ra khỏi Ai Cập và ra khỏi Babylonia như thế đã trở thành các yếu tố giống nhau, một loại chạy đi chạy lại trong hành động của Thiên Chúa. Và Gia-vê tự biểu lộ như Đấng thống trị tuyệt đối các biến cố trên trái đất. Kết thúc không thể tưởng tượng được của kiếp sống lưu đày bên Babylonia thật ra đã được Thiên Chúa báo trước và do chính Ngài thực hiện. Có một đặc điểm tuyệt đối trong Thánh Kinh, đó là văn bản sách Ezra chương 1 các câu từ 1 tới 3a lặp lại từng chữ văn bản kết thúc sách Sử Biên 2 chương 36 hai câu 22 và 23. Một kết luận và một khởi đầu y hệt nhau. Điều này dĩ nhiên chứng minh cho sự thống nhất của tác giả. Nhưng nhất là nó làm chứng cho ấn tượng khổng lồ mà biến cố khơi dậy nơi dân Do Thái. Sự hiện hữu mới của dân Israel tại đất Palestina, chung quanh nơi thánh, tự nó đã công bố quyền năng vô biên của Thiên Chúa của thành Jerusalem, lòng trung thành của Ngài, lòng từ bi thương xót khôn sánh của Ngài. Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta, Thiên Chúa cao cả, uy hùng và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng từ bi thương xót.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.